Giải tam thập thất phẩm, thâu pháp tuy tận, nhi cơ duyên bất đẳng, tác chủng chủng khai hợp, danh nghĩa bất đồng, tùy sở dục văn, vô bất diễn sướng, cố linh văn giả, niệm tam bảo, phát bồ đề tâm, phục diệt phiền não giả. Giải 37 phẩm tuy bao gồm trọn hết các pháp, nhưng do cơ duyên khác nhau mà có các thứ mở rộng hay tóm gọn, danh nghĩa khác nhau, tùy theo ý muốn của người nghe, không gì chẳng diện nói thông suốt. Vì thế, có thể làm cho người nghe nghĩ nhớ tam bảo, phát bồ đề tâm, khuất phục, diệt trừ phiền não. 37 đạo phẩm là tổng cương lãnh, gồm trọn hết thầy pháp. Khi Phật Bồ Tát giáo hóa chúng sanh, căn tánh và cơ duyên của mỗi chúng sanh khác nhau. Do vậy, Đức Phật thuyết pháp sẽ vì người nghe, vì thời cơ, vì nơi chốn mà thuyết pháp khác nhau, sử dụng đủ mọi cách triển khai hay quy nạp, tùy theo ý muốn của người nghe, không gì chẳng diện nói thông suốt. Mỗi người tập tánh khác nhau, nhưng bổn tánh giống nhau. Chúng sanh vốn là Phật. Vì sao ngàn kinh muôn luận, chốn chốn chỉ quy? Bất luận pháp môn nào cũng đều chỉ về tự tánh, nhưng pháp môn niệm Phật là sự trong tự tánh. Do vậy, pháp này dạy chúng sanh niệm tam bảo, giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ không nhiễm. Phật là giác, pháp là chánh, tăng là tịnh. Tam bảo là món báo tánh đức trong tự tánh. Học Phật nhập môn liền quy y tam bảo. Quy là quay đầu trở lại, y là nương tựa. Phản nghĩa của tam bảo là mê, tà, nhiễm. Chúng ta hiện đang sống trong mê, tà, nhiễm. Học Phật là từ trong mê hoặc quay đầu trở lại, nương theo giác nơi tự tánh thì gọi là quy y Phật. Từ tà tri tà kiến quay đầu trở lại, nương theo chánh trong tự tánh, tức chánh tri, chánh kiến, thì gọi là quy y Pháp. Từ trong hết thảy tâm lý, tư tưởng, kiến giải, tinh thần ô nhiễm mà quay đầu trở lại, nương theo sự thanh tịnh trong tự tánh, thì gọi là quy y Tăng. Tam bảo là chỗ quy y chân chánh, thời thời khắc khắc cảnh tỉnh chính mình. Công khóa sáng tối đơn giản nhất của đệ tử Phật là niệm tam quy y. Buổi sáng nhắc nhở chính mình, buổi tối phản tỉnh. Trong ngày hôm nay, ta xử thế đãi người tiếp vật có sai lầm gì hay chăng? Tư tưởng có sai lệch gì chăng? Tự mình kiểm điểm lỗi quấy của chính mình, như vậy thì mới có tác dụng, chứ không phải là niệm tam quy y cho Phật Bồ Tát nghe. Phát Bồ Đề Tâm tức là giác tâm. Đại thừa Phật Pháp thời thời khắc khắc khuyên lơn chúng sanh phát Bồ Đề Tâm. Chúng sanh đều đang mê, do cách nghĩ, cách nhìn, cách làm đều sai lầm. Do làm sai nên kết nghiệp cảm quả, rắc rối ở chỗ này. Nhất chân Pháp giới do bổn tánh đã hiện, bị biến thành 10 Pháp giới. 10 Pháp giới là do mê, tà nhiễm biến hiện. Mê nhẹ thì là 4 thánh Pháp giới, mê nặng thì là lục đạo Pháp giới, càng nặng thì càng đi xuống. Phật dạy chúng ta phát Bồ Đề Tâm, quán vô lượng thọ kinh, nói thứ nhất là chí thành tâm, thứ hai là thơm tâm, thứ ba là hồi hướng phát nguyện tâm. Chí thành tâm là thể, có thể ắt sẽ có dụng. Dụng chia thành tự thụ dụng và tha thụ dụng. Thâm tâm ưa thiện chuộng đức là tự thụ dụng. Hồi hướng phát nguyện tâm là tâm đại từ đại bi đối đãi chúng sanh là tha thụ dụng. Đối với chính mình phải thanh tịnh, đối với người khác phải từ bi. Trong Đại Thừa Khởi Tín Luận, Mã Minh Bồ Tát dùng các danh từ khác nhưng ý nghĩa giống hệt. Ngài nói Bồ Đề tâm là trực tâm, đó là thể, tức chí thành tâm. Tự thủ dụng là thâm tâm giống như trong Quán Kinh, còn tha thủ dụng là đại bi tâm. Thời thời khắc khắc phải nghĩ cách điều phục, diệt trừ phiền não. Trước hết phải điều phục, rồi sau đó mới diệt. Nương theo tiêu chuẩn trong yếu giải, đẳng giác Bồ Tát là điều phục phiền não, đến quả địa Như Lai mới là đoạn. Tiểu thừa La Hán đoạn kiến tư, nhưng trần sa và vô minh vẫn còn. Đại thừa Bồ Tát đoạn được trần sa phiền não, phá được mấy phẩm vô minh, chỉ là điều phục. Chúng ta chưa đoạn phiền não thì phải có năng lực chế phục nó. Nói theo đường lối thông thường thì dùng định lực. Trong pháp môn niệm Phật thì dùng Phật hiệu, tịnh niệm tiếp nối, phiền não chẳng hiện tiền, dễ dàng hơn dùng công phu định lực. Giải trước kiến từ oai bất khả tư nghị, cố niệm Phật pháp hỷ nhập tâm, pháp vị sung túc, cố niệm pháp đồng văn cộng bẩm, nhất tâm tu chứng, cố niệm tăng năng niệm tức tam quán, sở niệm tam bảo, hữu biệt tướng nhất thể, cập tứ giáo ý nghĩa, tam đế quyền thật chi bất đồng, như thượng liệu giảng đạo phẩm ưng tri. Giải thấy rõ rành rành oai đức từ bi chẳng thể nghĩ bàn, vì thế niệm Phật tâm sanh pháp hỷ, pháp vị tràn ngập, vì thế niệm pháp cùng nghe cùng tiếp nhận, nhất tâm tu chứng, vì thế niệm tăng. Năng niệm là tam quán, sở niệm là tam bảo, tuy có tướng sai khác nhưng là cùng một thể và mang ý nghĩa bốn phương pháp giáo hóa. Tam đế có quyền biến hay thực pháp khác nhau. Hãy nên dựa theo sự phân định về đạo phẩm trong phần trước để hiểu điều này. Phần này giải thích nhân duyên niệm tam bảo. Trong phần trên, Kinh Văn đã giới thiệu những điểm trọng yếu trong tình trạng cuộc sống và tình hình thuyết pháp nơi Tây Phương Tịnh Độ. Đến cuối cùng, nói thành tích giáo học chính là niệm tam bảo. Trước tiên, phải biết vì sao quy kết về tam bảo. Tam bảo đại diện toàn thể Phật Pháp. Trong tựa đề Kinh Vô Lượng Thọ có ghi: thanh tịnh, bình đẳng, giác. Tâm thanh tịnh là tăng bảo, tâm bình đẳng là pháp bảo, tâm giác ngộ là Phật bảo. Lại còn là tam học. Thanh tịnh là giới học, bình đẳng là định học, giác là huệ học. Do vậy, tam bảo và tam học bao quát toàn thể Phật Pháp. Toàn thể Phật Pháp chính là tánh đức của chính mình. Chúng ta hết sức ngưỡng mộ Đức Phật, tới một ngày nào đó có thể thấy rõ ràng A-di-đà Phật, chúng ta sẽ nhất định hết sức hoan hỷ. Trong thế gian này cũng có thể thấy, Kinh Lăng Nghiêm dạy, nhớ Phật, niệm Phật, hiện tiền tương lai nhất định thấy Phật. Có cảm ắt có ứng. Cảm chẳng phải là dùng vọng niệm. Tâm thanh tịnh thì mới có cảm ứng. Đã có thể thấy Phật, ắt sẽ có thể thấy hết thảy những nhân vật khác nhau trong pháp giới. Mà đối với những sự vật trong những chiều không gian khác nhau cũng đều có thể thấy được. Tại Ấn Độ, có không ít nhà tôn giáo từ trong định thật sự thấy được tình huống trên đời và lục đạo. Định có thể sanh thần thông, mức độ sâu hay cạn khác nhau. Lão Hòa Thượng Hư Dân hễ tịnh tọa là từ 10 ngày cho đến nửa tháng, cảnh giới trong định sẽ được ghi chép tường tận trong hư dân niên phổ. Có một lần trong định, sư tới được nội diện trời đâu suốt, nghe Di Lặc Bồ Tát thuyết pháp, đó tuyệt đối chẳng phải là hư cấu. Điểm đặc thù nhất trong Phật pháp là dạy hành giả chiếu theo lý luận, phương pháp trong kinh để thực hành, chính mình sẽ có thể đích thân chứng được. Niệm Phật công phu thành tiếng chính là định sơ cấp. Có người khi công phu thành tiếng thấy Phật và Tây Phương Cực Lạc thế giới, tu đến mức sự nhất tâm bất loạn, cảnh giới giống như A-la-hán, Bích Chi Phật, tu đến lý nhất tâm bất loạn, công phu định lực sâu xa, không có nhập định hay xuất định. Thầy dạy học trò đã có lòng từ ái, lại còn có sự oai nghiêm, chẳng thể phế bỏ một bên nào. Do vậy, học sinh đối với thầy vừa cung kính lại vừa kiêng dè. A-di-đà Phật là một vị thầy tốt nhất, do mười phương hết thảy chư Phật và bổn sư Thích Ca Mâu Ni Phật đều tán thán A-di-đà Phật. Đức Thế Tôn tán thán A-di-đà Phật là bậc trung cực tôn, Phật trung chi dương, tức tôn quý nhất trong các vị Phật, vua của các vị Phật. Thờ tượng Phật có hai ý nghĩa. Một, thứ nhất là chẳng quên gốc. Người Trung Quốc nói, thận chung tuy diễn, dân đức quy hậu.
Chú giải, đây là một câu nói của Tăng Tử trích từ Thiên Học Nhi của sách Luận Ngữ. Câu này thường được giải thích như sau: cha mẹ đã mất thì tăng ma cẩn thận, tưởng nhớ truy niệm tổ tiên thì phẩm đức của dân chúng sẽ ngày càng sâu dày, tốt đẹp hơn. Ý nói để khơi gợi những đức tánh tốt đẹp của dân chúng phải khởi sự từ hiếu đạo.
Nho gia Trung Quốc và Đại thừa Phật pháp đều kiến lập trên hiếu đạo, sanh mạng do cha mẹ mà có, vì thế ân đức phụ mẫu rất lớn. Kế đến là huệ mạng, huệ mạng là giáo dục do thầy mà có. Theo cổ lễ, cha mẹ qua đời để tang 3 năm, thầy qua đời để tang trong lòng 3 năm, chẳng mặc hiếu phục, tức áo tang mà thôi. Con cái của thầy giống như anh em trai, chị em gái của chính mình, phải luôn luôn chăm sóc họ. Do vậy, thờ tượng Phật và thờ bà vị tổ tiên mang ý nghĩa kỷ niệm giống nhau. Thờ Phật là thờ vị thầy bậc nhất, nhằm biểu thị ý nghĩa chẳng quên ân sư. Hai, thứ hai là kiến hiền tư tề, tức thấy người hiền mong được bằng. Trong thấy tượng Phật, bèn nhớ trong kinh điển nhà Phật có rất nhiều giáo huấn. Thường ngày chúng ta làm người sống trong cõi đời có tuân thủ làm theo lời chỉ dạy của Phật hay không? Pháp hỷ nhập tâm, pháp vị sung túc. Tâm sanh pháp hỷ, pháp vị tràn ngập. Hiện thời Phật đã không còn trên cõi đời, nhưng giáo huấn của Ngài vẫn còn lưu lại nhân gian. Mong tiếp nhận giáo huấn của Phật để đạt được lợi ích chân thật, ác phải đọc tụng kinh điển, nhớ mãi chẳng quên. Đối với thầy, ác phải có tín tâm, thành tựu của quý vị lớn hay nhỏ tỷ lệ thuận với tín tâm đối với thầy. Nếu không có lòng cung kính thầy, chẳng bằng không học, học cũng vô ích. Người thật sự có trí huệ chẳng coi trọng tín tâm lời dưỡng mà quý trọng thời gian. Một tấc Quan Âm, một tấc vàng. Tất vàng khó chuộc tất Quan Âm. Cầu học ác phải theo học với vị thầy mà ta ngưỡng mộ nhất thì mới được lợi ích. Vì đối với lời thầy nói, ta ác sẽ làm theo 100%. Cổ nhân tham học tìm thầy hỏi đạo, từ Cao Tăng truyện, ta có thể thấy có người học đến tham phỏng thầy. Thầy nói chuyện với người ấy xong liền bảo, nhân duyên của ông là theo học với vị thầy nọ ở chỗ kia thì sẽ được lợi ích. Người ấy tuân lời dạy đi qua đó, chẳng đầy mấy năm liền khai ngộ. Từ nhỏ, tôi mang tư tưởng khá độc lập, chẳng bị ảnh hưởng bởi hoàn cảnh bên ngoài cho lắm. Lúc cầu học ở Nam Kinh, từng học 2 năm trong giáo hội Cơ Đốc giáo, đã 2 lượt đọc Tân Ước Cựu Ước toàn thư,
Chú giải: đây là hai phần của Thánh Kinh Thiên Chúa Giáo. Một, cựu ước, tức những giao ước giữa Jehovah, Thượng Đế của người Do Thái. Phần này gần như hoàn toàn giống với Thánh Kinh Do Thái Giáo, gồm Pentateuch, gồm 5 quyển giải thích nguồn gốc vũ trụ, các điều răn, luật lệ và lịch sử dân Do Thái. Nevi'im, các lời tiên tri về sự xuất hiện của một đấng cứu thế. Và Ketuvim, gồm những sách như Psalm, Nhã Ca hay Thi Thiên, Proverbs, Châm Ngôn, vân vân. 2. Tân Ước, chép hành trạng của Giê-xu, thường được biết dưới danh từ Phúc Âm, Gospel, gồm 4 quyển, Công Vụ Sứ Đồ, ghi chép những sự kiện trong công cuộc truyền đạo của các môn đệ thân cận của Giê-xu, những thư từ nhằm giải thích đạo Thiên Chúa của các tông đồ tiên khởi đối với các tín đồ. Phần này được gọi chung là Epistle và sách Khải Huyền.
Lại học theo Y Tư Lan giáo, tức đạo Hồi, 1 năm. Giáo hội Cơ Đốc giáo bảo tôi chịu phép rửa tội. Tôi không nghe, vì tôi có nhiều nghi vấn, nhưng không có cách nào giải đáp. Sau khi đến Đài Loan, thân cận tiên sinh phương Đông Mỹ, trong lòng tôi, Ngài là một vị đáng ngưỡng mộ nhất trong tâm ý của tôi. Ngài nói, triết học trong Kinh Phật là triết học cao sâu nhất trên thế giới. Học Phật cũng là sự hưởng thụ tối cao trong đời người. Tôi đến chùa xem kinh, có rất nhiều câu văn chẳng dễ hiểu, ắt phải có người chỉ dạy. Huống chi những kinh luận trọng yếu, phần nhiều là ý nằm ngoài lời. Về sau, gặp được Chương Gia Đại Sư hết sức từ bi, được Ngài chỉ dạy 3 năm, định vững cơ sở học Phật cho tôi. Về sau, lão cư sĩ Châu Kính Trụ giới thiệu cho tôi quen biết với thầy Lý Bỉnh Nam. Tôi lại theo học với cụ 10 năm. Bái sư ắt phải chí thành, cung kính, y giáo phụng hành thì tu học mới có tầm đắc, thoát thai quán cốt.
Chú giải: thoát thai quán cốt vốn là một thuật ngữ của đạo giáo. Họ tin rằng có những loại tiên đan đặc chế, uống vào sẽ chuyển thân phàm thành thánh thai, thay đổi xương phàm thành xương tiên. Về sau, từ ngữ này trở thành một thành ngữ ngụ ý người học được một nền giáo dục tốt đẹp, bèn biến đổi tư cách phẩm đức triệt để, trở thành tốt đẹp hoàn toàn khác hẳn trước khi học.
Biến đổi khí chất, pháp hỷ ngập tràn, phiền não nhẹ đi, trí huệ tăng thêm, tự nhiên hoan hỷ. Theo Cao Tăng Truyện, Huệ Diễn Đại Sư kiến lập một đạo tràng tại Lô Sơn, gọi là Đông Lâm Niệm Phật Đường. Suốt 30 năm chưa từng rời khỏi nơi đó, tuy không bế quan, nhưng thật sự giống như cấm túc. Một đời Ngài 3 lần thấy thế giới cực lạc, chẳng hay, chẳng khác với những gì Kinh đã nói. Đến khi lâm chung, Ngài mới nói rõ với các đệ tử. Do vậy, hành thì mới có thể trừ khử được vọng tưởng, phân biệt, chấp trước, khôi phục tâm thanh tịnh. Nếu chỉ cầu hiểu biết suông, sẽ chẳng thể trừ chướng ngại được. Đồng văn cộng bẩm: nhất tâm tu chứng, cố niệm tăng. Cùng nghe, cùng lãnh thụ, nhất tâm tu chứng, vì thế niệm tăng. Dưới tòa của A Di Đà Phật, những người cùng tu đều là thượng thiện nhân, tức là niệm tăng. Năng niệm tức là tam quán. Ở chỗ này giảng năng niệm và sở niệm khác nhau. Năng niệm là nói đến Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta không làm được. Thành quả tu học của họ, chúng ta có thể lãnh ngộ sơ lược đôi chút. Tông Thiên Thai nói đến tam quán tam đế, thì ở trong Tây Phương thế giới, các vị thượng thiện nhân hoàn toàn chứng đắc những điều ấy. Đối với tư tưởng, lý luận, cảnh giới của Tông Thiên Thai, có thể nói là chúng ta hiểu biết có hạn. Chẳng qua Tổ sư Đại Đức nêu ra mấy danh từ thuật ngữ mà thôi. Pháp môn niệm Phật đặc biệt ở chỗ, chỉ cần nhất tâm xưng niệm thì lý luận, phương pháp, cảnh giới đều nằm trong ấy. Không riêng gì Tông Thiên Thai mà Thiền Tông, Mật Tông cũng nằm trong một câu Phật hiệu. Có người hỏi tôi, hiện thời chúng tôi học Phật, nhưng người già trong nhà chẳng chịu học Phật thì phải làm sao? Tôi nói, vậy là chỉ trách ông học Phật chưa nghiêm túc, không có thành tựu. Hà Đông Tước Sĩ Phu Nhân ở Hương Cảng niệm Phật.
Chú giải, tước sĩ là phiên âm của chữ sơ trong tiếng Anh. Thông thường, tại Trung Hoa thời ấy, người được phong tước kỵ sĩ, ta thường dịch là hiệp sĩ hoặc tùng nam tước của Hoàng gia Anh, sẽ được gọi là tước sĩ.
Người trong nhà hoàn toàn tin theo Cơ Đốc giáo, nhưng rất hiếu thuận với mẹ. Bà cụ khi lâm chung bảo con cái, nhà ta tự do tôn giáo, đối xử với nhau hết sức hòa hợp. Hôm nay mẹ sắp về Tây Phương Cực Lạc thế giới, chúng ta có dịp làm mẹ con với nhau, vậy các con hãy niệm Phật mấy câu tiễn mẹ đi. Nói xong, chưa đầy một khắc, cụ đã ngồi giảng sanh. Từ lúc ấy, cả nhà tướng quân Hà Thế Lễ, ông này là con trai bà cụ, đều tin Phật. Chuyện này từng gây xôn xao đất Hương Cảng một thời. Phật pháp từ đầu đến cuối là cầu khai trí huệ. Năng niệm là tam quán. Tam quán là trí huệ chân thật. Tam quán là quán sát chân tướng của nhân sinh và vũ trụ, quán sát từ ba phương diện. Một là không, hai là giả, ba là trung. Không chẳng phải là cái gì cũng chẳng có. Không là bản thể của vạn pháp trong vũ trụ. Bản thể tồn tại nhưng không thấy được, mò chẳng được, nghe chẳng được, nói chẳng được. Sáu căn không có cách nào tiếp xúc nó. Nhưng nó tồn tại, nó có thể sanh ra hữu. Hữu là sâm la vạn tượng. Hết thảy vạn pháp đều do bản thể biến hiện ra. Không là tánh, tánh là không. Tướng là có. Trong ứng xử nên dùng trung. Nho gia gọi trung là trung dung. Còn Phật pháp gọi là trung đạo. Đã không thiên chấp hữu mà cũng đừng thiên chấp không. Phàm phu phạm lỗi chấp hữu, chấp tướng, chẳng biết bản thể, rớt vào lục đạo luân hồi. Hữu là giả có, chớ nên chấp trước. Thể là bất sanh bất diệt, còn tướng sanh diệt trong từng sát na, vạn pháp vô thường. Do vậy, nói năng niệm tức tam quán. Trong các hiện tượng, hãy nên dùng trung.
Chú giải. Nói cách khác, khi tiếp xúc, khi cảm thụ sự vật, cái tâm của người niệm phải vận dụng tam quán. Quán các pháp bản thể là không, tướng biến hiện của các pháp là giả. Nhưng không chấp vào không hay chấp vào có, đó là trung. Vì thế, Hòa Thượng mới nói, trong các hiện tượng, hãy nên dùng trung.
Đối tượng niệm, tức sở niệm là tam bảo. Tam bảo là biệt tướng.
Chú giải. Biệt tướng ở đây chỉ cho từng tướng riêng biệt của mỗi pháp. Các pháp có tổng tướng, tướng chung cho vạn pháp. Tổng tướng ấy là giả, vì mỗi pháp đều do duyên sanh. Do phân biệt, so lường nên thấy mỗi pháp có tướng riêng biệt, đó gọi là biệt tướng.
Từ hiện tướng mà nói thì phiền não, vọng tưởng đã đoạn hết. Trí huệ viên mãn hiện tiền, bèn gọi là thành Phật. Phật có đại trí, thành tựu sự giác ngộ trí huệ viên mãn thì gọi là Phật bảo. Hết thảy các pháp do Đức Phật đã nói, lưu truyền thành kinh điển thì gọi là pháp bảo. Đệ tử xuất gia nương theo kinh luận để tu hành thì gọi là tăng bảo. Nhất thể là nói theo tánh, tức là giác, chánh, tịnh. Chánh giác là Phật bảo, chánh tri, chánh kiến là pháp bảo, thanh tịnh vô nhiễm là tăng bảo. Giác chứ không mê, chánh chứ không tà, tịnh chứ chẳng nhiễm thì gọi là tự tánh tam bảo, còn gọi là nhất thể tam bảo. Tứ giáo ý nghĩa chính là tạng, thông, biệt, viên, như trong Tông Thiên Thai đã nói.